Vâng, xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Kính lạy Chư Lịch Đại Tổ Sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật Pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Đều do bởi vô thị tham sân si.
Đều do bởi vô thị tham sân si.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Tất cả con nay xin sám hối.
Tất cả con nay xin sám hối.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Vâng. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là bạn có chịu hưởng cái phước này hay không? Nì khẩn bu khẩn sẵn cho cơ phú. Bạn có chịu hưởng cái phước này hay không? Nếu Hòa Thượng nói, chúng ta sống trong thời buổi hiện đại có rất nhiều những cái thuận lợi về khoa học kỹ thuật mà chúng ta không chịu lợi dụng nó để hỗ trợ cho sự tu hành, cho sự huân tập Phật Pháp của chúng ta. Thí dụ bây giờ chúng ta ở trong thâm sơn cùng cốc, ở núi sâu nào đó chẳng hạn, mình ta chỉ cần có một cái smartphone thì ta có thể nghe được Phật Pháp, ta có thể hương tu một cách, hương tập Phật Pháp một cách thiết thực. Thế nhưng chúng ta lại dùng, không dùng nó để hương tập Phật Pháp, mà chúng ta đem dùng nó để hương tập cái thế tình lục dục, chỉ xem những thứ tăng trưởng sát đạo dâm vọng thì đó chính là tại ta tự làm tự chịu chuốc lấy khổ đau. Học Bồ Tát cũng không thể giúp được. Thí dụ như từ lâu chúng ta đã học tập thế này, những chuyên đề của tôi học tập ở đây phần đa là chỉ có một mình tôi. Giữa chung quanh bốn bề vắng lặng không người, thế nhưng internet tốc độ cao đã đến nơi. Nhưng không biết dùng cái đường truyền tốc độ cao này để mà học Phật Pháp, mà dùng nó để tăng trưởng sắc tình ngũ dục, tăng trưởng sắc đạo dâm dục ở trên những phim ảnh, thì coi như chúng ta tạm đời. Đời này chìm đắm ở trong ảo ảnh, ở trong ngũ dục, và đời sau thì đó là càng thảm hơn. Chúng ta xem vào bài Hòa Thượng nói: Kinh Hoa Nghiêm là pháp luân căn bản, là nhất thừa viên giáo. Đây là tổ sư đại đức xưa và nay trong và ngoài nước đều công nhận. Vậy thì trong Kinh Hoa Nghiêm nói gì vậy? Và thưa nói, xin nói với các vị, chính là nói về niệm Phật. Niệm vị Phật nào vậy? Niệm A-di-đà Phật. Ở đây sẽ có rất nhiều người nghe câu nói này sẽ cảm thấy thắc mắc. Nhưng trong Kinh Hoa Nghiêm các vị thấy có Bồ Tát Văn Thù Phổ Hiền, thì cái phẩm sau cùng của Hoa Nghiêm là Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm. Ngài phát nguyện niệm Phật cầu vãng sanh Cực Lạc. Nói đến đây tôi nhớ đến Hòa Thượng nói ngày xưa khi đến Phật Pháp, Ngài rất thích học triết học. Và sau đó học triết học Phật Kinh với Ngài Đông Phương Mỹ. Và sau đó giảng Kinh Phật cũng rất nhiều, nhưng mà Ngài chưa niệm Phật. Nhưng một hôm Ngài chợt nhớ ra. Vậy thì Ngài Phổ Hiền dùng pháp môn gì để tu tập, để tấn đạo? Thì khi lúc đó Ngài giảng Kinh Hoa Nghiêm, Ngài mới tìm hiểu xem Ngài Phổ Hiền dùng pháp gì để tu tập. Thì Ngài cha cuối cùng thì thấy Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm, niệm Phật cầu giảng sanh Cực Lạc. Cho nên Ngài từ đó phát tâm dũng mãnh niệm Phật cầu sanh Cực Lạc. Cho đến chỗ này Hòa Thượng nói một cách khẳng định, trong Kinh Hoa Nghiêm nói gì vậy? Chính là nói về niệm Phật. Mà còn nói niệm gì Phật nào vậy? Chính là niệm A-di-đà Phật. Chúng ta biết rồi, trong năm giới căn bản, trọng giới, là trong đó có nói dối, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ. Vậy thì người tu hành, người chân chính tu hành không thể dùng lời giả dối, hay dùng những cái cái chiêu thức để mà lừa gạt chúng sanh. Cho nên hòa thượng không dùng, không lý do gì để dùng cái sự lời, cái lời không chân thật để lừa gạt chúng ta. Cả đời của Ngài hơn 60 năm chuyên tu chuyên hoằng tịnh độ, Ngài đã làm ra biểu pháp cho chúng ta thấy chân thật. Nói và làm, dĩ thân diện giáo, dĩ thân tác giáo, không như thế gian ngày nay. Tôi thấy trên Facebook, tôi thì không xài Facebook, nhưng mà tôi thấy ở trên cái Facebook hay của Giàng, thế để có một cái bằng cái gì, đây là đệ tử nguyên đang phát, logo là đệ tử nguyên, nhưng mà phát chiếu thì cái gì đó, cái gì mà Phật Di Lặc hạ sanh gì đó, không thể tưởng tượng nổi một con người tu học Phật pháp mà dùng cái trò mượn đầu heo nấu cháo. Người ta nói là treo đầu dê bán thịt chó. Đó là đại tội trong đại tội. Nên nhớ rằng đệ tử quy là đạo đức để làm người, chuẩn mực để làm người, nó không liên quan gì đến tôn giáo. Ta phải phân định cho rất rõ. Tôn giáo là tôn giáo, đệ tử quy là đệ tử quy. Người học Phật mà học đệ tử quy nữa thì càng tốt. Hai người học đệ tử quy mà học Phật nữa càng tốt. Còn nếu như người ta không học Phật, người ta học đệ tử quy không, hay các tôn giáo bạn cũng có thể học đệ tử quy. Vì sao vậy? Vì đệ tử quy là chuẩn mực để làm người. Đệ tử quy là giải thích rõ về cái quan hệ ngũ luân. Mà thử hỏi trong cuộc đời, trong cuộc sống này, nếu chúng ta muốn làm một con người hoàn thiện, một con người đúng nghĩa, thử hỏi ai không quan tâm đến cái ngũ luân, cha với con, chồng với vợ, bè bạn đối nhau, người quản lý và người được bị quản lý, gọi là quan hệ quân thần. Cho nên người tu hành chân chánh không dùng những cái thủ đoạn tà bại như vậy. Cái logo là để đệ tử quy, nhưng bên trong thì phát chiếu những thứ Phật pháp không ra Phật pháp, đệ tử quy không ra đệ tử quy. Vậy thì có phải hại chúng sanh hay không? Cho nên rất là tội nghiệp cho những người mà họ không biết dùng một cái chiêu thức này, chiêu thức nọ để lừa gạt chúng sanh. Tội này khủng khiếp lắm. Cái đại tội, cái trọng tội nhất đó chính là phòn ngữ, lừa dối chúng sanh. Ở đây chúng ta thấy hòa thượng cả một đời dĩ thân diện giáo, dĩ thân tác giáo. Nói và làm tương ưng nhau. Cả một đời tam bất quản, không quản tiền, không quản việc, không quản người. Cho nên những cái Phật Pháp mà Ngài nói ra, chúng ta hoàn toàn tin theo. Ta xem tiếp trong này. Hòa Thượng nói niệm Phật, có đồng tu hỏi rốt cuộc thì niệm bốn chữ hay là niệm sáu chữ? Trong và thật đó, trong kinh A Di Đà nói chấp trì danh hiệu. Danh hiệu là bốn chữ. Chúng ta chấp trì danh hiệu, vậy thì đúng rồi. Chỗ vì chỗ này, trước đây cũng có một người ở nơi một pháp hội rất lớn, là chắc chắn thôi. Niệm Phật mà bốn chữ hay sáu chữ, cái nào đúng? Thì tôi mới dẫn lại. Trong kinh A-di-đà nói, nhược hữu chúng sanh chấp trì danh hiệu A-di-đà Phật. Chấp trì danh hiệu A-di-đà Phật. Nếu có chúng sanh nào chấp trì danh hiệu, từ một ngày mà chấn danh hiệu A-di-đà Phật, từ một ngày đến bảy ngày, mà nhất tâm bất loạn, thì A-di-đà Phật cùng thánh chúng sẽ tiếp dẫn giảng sanh. Còn Nam Mô là quy y, là quy y, là cung kính. Vậy thì ta niệm sáu chữ cũng không sai, mà niệm bốn chữ cũng không sai. Cái vấn đề này đã phức tạp lắm rồi, đã gây bao nhiêu phiền não. Hôm nay chỉ nhắc lại thôi. Hôm đó tôi nhớ là họ cũng muốn đốn hạ tôi về vấn đề này. Rất là gay gắt. Và thầy nói, nếu như chúng ta chân thật hạ quyết tâm, ngay đời này cầu vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, đời sau không đến nhân gian này nữa, trong lòng một câu Phật hiệu này, không để nó gián đoạn. Niệm niệm nói nhau. Cũng có rất nhiều người hỏi chúng tôi cần phải làm việc, chúng tôi phải suy nghĩ vấn đề, chúng tôi phải nói chuyện. Ngay trong nói chuyện phải trả lời mọi người. Vậy thì phải làm sao? Câu hỏi này rất là hay. Và thần nói lúc này thì chúng ta để câu Phật hiệu xuống mà chuyên tâm làm việc. Sau khi làm xong việc rồi thì lập tức đề khởi Phật hiệu. Vậy thì đúng rồi. Việc này hôm trước tôi cũng trong một cái đề tài chuyên đề cũng có nói. và nhất tâm bất loạn. Và thường cũng nói mình lái xe mà mình nhất tâm niệm Phật, vậy thì dễ dàng xảy ra sự cố. Mình làm việc thì mình chuyên tâm làm việc, mình lái xe thì mình chuyên tâm lái xe. Khi vừa mọi việc sửa xong thì câu Phật hiệu niệm liền đề khởi, thì cái trạng thái đó là trạng thái kiểm soát được tâm lực. Và thử nói chỗ này, có câu Phật hiệu rồi thì không có vọng tưởng. Phật hiệu vừa gián đoạn thì vọng tưởng liền khởi lên. Chỗ này chúng ta thấy tí gặp một câu nói rất đơn giản, nhưng mà hành trì không dễ. Có câu Phật hiệu rồi thì không có vọng tưởng. Vậy thì từ sáng đến chiều câu Phật hiệu ở trong ta được bao lâu? Thậm chí ngay trong đạo tràng ngồi niệm Phật, miệng thì niệm Phật như nhai trầu, mà tâm thì đã chạy mất hết. Tâm đã đang chạy đông chạy tây. Hay thậm chí cầm tràng hạt để niệm Phật, thì lúc đó cũng chỉ là niệm theo quán tính. Miệng niệm Phật nhưng tâm không có Phật, nó chỉ là như cái máy nó niệm, thì đó không phải là niệm Phật. Cái chỗ này tổ sư Đại Đức mới nói là đau mồm rác khổng chỉ uống cọc. Chúng ta phải nhớ niệm là ở trên chữ kim, ở dưới là tâm, là trí niệm. Hiện tiền tâm có Phật thì mới gọi là niệm Phật. Tâm khởi miệng niệm, tai nghe được tiếng tâm niệm. Thí dụ A Di Đà Phật, 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 thì tâm khởi lên miệng niệm, tai nghe lại cái tiếng niệm, và tâm lại đề khởi tiếp, miệng lại niệm, tai nghe vào, tâm khởi miệng niệm, tai nghe vào. Niệm như vậy thì mới chân thật niệm Phật. Niệm như vậy lâu ngày thì sẽ không có niệm vọng tưởng nữa. Cho nên có câu Phật hiệu thì không có vọng tưởng. Mà Phật hiệu gián đoạn rồi thì vọng tưởng liền khởi lại. Cho nên chúng ta phải nghe cho rõ ràng, hành trì cho đúng thì mới chân thật có được hiệu quả. Muốn có Phật hiệu liên tục ở trong ta, chỗ này hòa thượng dạy, vậy thì cần phải có người nhắc nhở chúng ta. Đây chính là mọi người niệm Phật thời trước cùng nhau cộng tu. Cộng tu chính là mọi người cùng nhau giúp nhau, khích lệ nhau, nhắc nhở nhau, cùng nhau niệm Phật. Có thể cùng với các đồng tu chân thật chí đồng đạo học, cùng nhau ở chung với một đạo tràng để niệm Phật, thì đó là là phước báo rất là. Những người hiện tại vẫn là có phước báo. Vấn đề chính là ở chỗ bạn có biết dùng cái phước báo này hay không? Vì sao nói người hiện tại có phước báo? Hiện tại có thể tùy theo, mang theo bên mình, mang ở trong, để trong túi, mang theo bên mình. Có thể một ngày 24 giờ Phật hiệu không gián đoạn, thì phước báo này sẽ rất lớn. Có nghĩa là hòa thượng nói, ta đi ta mang theo máy niệm Phật, hay ta mang theo cái máy bấm để ta niệm Phật, hay thậm chí chỗ ta ở, phòng ngủ, nhà ăn, phòng khách, nơi nơi đều có máy niệm Phật. Hay ở sân vườn mở máy niệm Phật nhỏ nhỏ, ta có thể đủ lắng nghe nhắc nhở chúng ta niệm Phật. Nhưng có nhiều người cũng chướng ngại, mở cho thật to để cho người khác nghe. Thật cái đó là chướng ngại. Vừa đủ mình nghe là được rồi, còn cộng đồng đại chúng người ta có thích nghe hay không? Mà mình cố ép người ta nghe làm cho người ta khó chịu thì đó cũng không phải là cách. Như tôi thấy rất nhiều đồng tu có cách làm như vậy, đi đường cũng tùy tiện dán đầy những câu Phật hiệu. Nhưng thật sự chúng ta đã làm cho người ta khó chịu. Mà đã làm cho người ta khó chịu thì kết duyên lành hay là kết duyên ác? Kết ác duyên rồi chứ làm gì có kết thiện duyên. Chỗ này hòa thượng nói, người xưa rời khỏi niệm Phật đường, Phật hiệu liền bị gián đoạn. Vì ngày xưa không có máy móc. Cho nên cùng một đạo tràng tu tập thì Phật hiệu mọi người cùng nhau niệm Phật, cho nên Phật hiệu đề khởi liên tục. Nếu ở ngoài đạo tràng rồi thì không còn nghe được tiếng niệm Phật. Vì không có máy móc như hiện đại. Hiện tại rất là thuận tiện, máy niệm Phật chỉ bằng một ngón tay, hai ngón tay là có thể mang theo bên mình, nhắc nhở mình thường xuyên niệm Phật. Hai máy năng lượng mặt trời có thể để khắp vườn, đến đâu mình cũng nghe được. Nhưng người xưa thì không được. Người xưa thì ra khỏi đạo tràng thì không còn được nghe tiếng Phật hiệu, nghe câu Phật hiệu đó. Và thầy nói hiện tại ta rời khỏi niệm Phật đường, hay ta đi trên đường thì Phật hiệu vẫn không gián đoạn. Thậm chí ngay ra trong lúc ta ngủ thì Phật hiệu cũng không gián đoạn. Ta ngủ mà ta vẫn nghe được tiếng Phật hiệu trước khi ta ngủ. Và trong lúc ta ngủ thì tạng thức ta vẫn tiếp nhận cái câu Phật hiệu. Chỗ này hòa thượng nói, như vậy thì người hiện tại có phước báo hơn người xưa rất nhiều. Nhưng khổ nỗi, ta cái phước báo ta rất nhiều nhưng mà ta không có vận dụng. Tôi thấy rất nhiều người như ở đây, tôi mở máy giảng kinh khắp nơi, nhưng mà người ta đến là người ta tắt, ta mới ngủ được. Tắt rồi họ qua luôn mình, nói chừng mình thấy ủa sao nó ngủ, mình mới lại mở lên. Suốt 10 năm qua, hơn 10 năm, nơi đây Phật hiệu không gián đoạn, Hòa Thượng giảng Pháp không gián đoạn, chỗ nào cũng có máy Pháp. Trường khi nào có người đến là họ tự hạ tắt xuống, họ tự hạ xuống hay họ tắt tiếng. Chứ phòng khách, phòng nhà ăn, phòng ngủ, chỗ nào tôi cũng để một cái. Tôi không phải cố tình là để cho họ nghe, mà tôi cố tình là để cho tôi nghe. Cho nên bây giờ cái lỗ tai tôi nó cũng quen rồi. Tôi làm việc gì đó mà tôi nghe bà, nghe cái địa giảng Pháp là tôi cũng, tôi cái tâm tôi chú tâm cái câu nghe, nghe cái câu Pháp Hòa Thượng đang nói. Nó trở thành là một cái thói quen. Giống như người ta nghe một tiếng nhạc, người ta thích nhạc, nghe một nhà ca sĩ nào hát đó, thì ta nghe cái giọng đó là người ta, cái tâm người ta phóng lên đó liền. Còn mình nghe quen cái những cái địa giảng của Hòa Thượng, chỉ cần một âm thanh đó thì tâm mình phóng lên đó liền, nghe. Cho nên mình phải tự mà trang bị, để nơi nơi chốn chốn mình đều được huân tập Phật Pháp. Mỗi lúc mọi nơi mình đều được huân tập cái câu A Di Đà Phật. Thì như vậy thì nó mới sâu được. Tôi hay thường nói, làm sao chúng ta đem cái câu A Di Đà Phật gieo vào trong cái tâm của ta như là thành chủng tử, thành cái hạt nhân chính. Để khởi tâm đồng niệm của chúng ta là khởi lên câu A Di Đà Phật. Được như vậy thì cái phần giảng sanh của chúng ta sẽ nắm được phần chặt. Vậy thì các vị hỏi tôi có làm được chưa? Tôi xin thưa với các vị, tôi cũng vẫn chưa làm được. Mà trong khi đã hơn 10 năm qua, tôi chỉ nghe một mình Hòa Thượng, dịch Pháp của một mình Hòa Thượng, và chỉ một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Như hôm trước tôi nói, không sám Pháp, không tán Phật, không hồi hướng, thậm chí không cầu vãng sanh. Tại sao? Niệm Phật chính là cầu vãng sanh. Và thường nói, bạn một mặt niệm Phật một cầu, một mặt cầu vãng sanh, vậy thì một mặt niệm Phật một cầu, một mặt vọng tưởng rồi. Chuyên tâm mà niệm một câu A Di Đà Phật thì chính là cầu vãng sanh. Chúng phải niệm một câu A Di Đà Phật, Phật ơi Phật cho con vãng sanh gì thì thấy những tên không cực lạc. Có cần thiết không? Hòa Thượng, chúng ta một chuyên tâm niệm Phật, vì niệm Phật mới hướng đến Phật A Di Đà, vì giảng sanh cực lạc mới niệm câu A Di Đà Phật. Còn cái chỗ này thì đa phần người ta nhường người chấp Phật, thậm chí còn những cái bài hồi hướng hồi trước họ có nhiều người khoe cho tôi là hồi hướng, cái bài hồi hướng họ chắc cũng khoảng 3 tờ A4 như này. Và trước có một trường xưa có một vị trưởng chàng đó đem đến khoe tôi: thầy ơi, thầy xem cái bài hồi hướng con gì được chưa? Tôi không cần đọc mà tôi nhìn thấy ba trang thế này thôi, có cần thiết nhiều nhau? Tôi thấy đạo tràng ở bên Singapore, đạo tràng Cư Sĩ Lâm, người ta niệm Phật cả ngày, mà khi người ta hồi hướng có bốn câu: nguyện sanh Tây Phương tịnh độ chung, cụ phẩm liên hoa vi phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát phi bằng đó. Có bốn câu vậy đó. À, còn phe tôi tới ba tờ A4 thế này. Tôi nói không cần thiết. Nhưng dần dần tôi thấy cũng đã có, khắp nơi cũng đã bỏ. Thật ra là họ cũng đã nhận ra. Do vì người trước làm, có những người làm sai cho nên họ bắt chước theo. Cứ dần dần mình khả, mình nói cho họ biết. Tức là Phật A Di Đà, chứ Phật Bồ Tát mà còn không biết cái tâm của mình mà để liệt kê ra tới tới ba trang giấy A4 vậy thì Phật mới biết thì có phải là Phật nữa không? Hay trước đây cũng có người lên giảng đường giảng nói văn một mép: Phật A Di Đà, hào quang Phật A Di Đà là màu vàng nha. Chừng nào thấy Phật A Di thấy hào quang màu vàng thì mới đi. Chúng ta thấy tai hại. Rồi có người thích A Di Đà màu đỏ thì nói Phật A Di Đà mà hào quang màu đỏ nha, thấy màu đỏ mới đi. Thì đó chính là những cái chấp trước của mỗi con người mà đưa ra cái định kiến như vậy. Thậm chí lâu lắm rồi cái điều này lắm rồi, nhưng hôm nay nhắc lại. Tôi nói A Di Đà mà chỉ có màu vàng thì còn thua con tắc kè. Tắc kè nó còn biết đổi màu, mà A Di Đà là mà chỉ có biết chỉ có màu vàng thôi, vậy thì thua con tắc kè. Các vị thấy khủng khiếp chưa, tai hại chưa? Cho nên chúng ta không tùy tiện hàm hồ mà nói những điều mà khi chúng ta chưa rõ. Đức Phật A Di Đà có vô lượng vô biên tăng thân thức, tùy theo căn tánh nghiệp lực của chúng sanh mà sẽ ứng hiện những cái thân tướng phù hợp cho căn tánh của chúng sanh, nó mới đúng chứ. Tại sao mà đi dám nói A Di Đà là màu vàng hay A Di Đà là màu đỏ? Cái chỗ này có người hỏi Hòa Thượng nè: Hòa Thượng ơi, Phật A Di Đà hào quang Phật là màu gì? Để cho con biết, để lúc mà con lâm chung con nhìn thấy để con đi theo. Hòa Thượng cười rất là tươi. Hòa Thượng nói: tôi nói ra là cô không có dẫn sanh. Rồi cái ngạc nhiên nhìn Hòa Thượng hỏi: là sao vậy Hòa Thượng? Hòa Thượng nói: nếu tôi nói ra A Di Đà Phật A Di Đà hào quang màu gì thì cô sẽ không nhận ra. Thì hỏi tại sao vậy? Hòa Thượng nói: vì căn tánh nghiệp lực phước báo của mọi chúng sinh khác nhau thì họ sẽ thấy khác nhau. Cho nên bây giờ nếu tôi nói màu vàng hay màu đỏ hay màu hồng hay màu xanh thì cô sẽ chấp dính vào đó, thì cơ hội nhận sanh sẽ không có. Vì lúc đó cái năng lực phước báo, cái trình độ công phu của cô lúc đó không đến được, không thấy được màu vàng, không thấy được màu đỏ hay không thấy được màu, mà chỉ thấy được màu trắng. Ví dụ, vậy thì làm sao mà dẫn sanh? có ba vị hòa thượng đi 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 chiêm bái Ngũ Đại Sơn, thì trong đó có hòa thượng Hoằng Nhất. Ba vị hòa thượng tôi quan tâm. Sau khi ba ngày chiêm bái Bồ Tát Quán Thế Âm xong, thì vị này mới hỏi vị kia là: Ngài có thấy Bồ Tát hiển thân không? Người này hỏi người kia được khó, hỏi Ngài lấy Bồ Tát màu gì? Thì có người nói Bồ Tát hiện thân giống như là một bạch y cư sĩ. Còn một vị nói là thấy như là một vị xuất gia, thân tướng một vị xuất gia. Còn một vị là hình như thấy thân tướng của một vị hòa thượng và vị Phật tu. Có nghĩa là ba người cùng lại một lúc mà đều là kiểu thể khác nhau. Khác nhau ở chỗ này là gì? Khác nhau là ở chỗ cái phước báo, cái công phu đạo lực, công phu của mỗi người khác nhau. Cho nên mình mới thấy thân tướng Phật khác nhau. Cho nên Phật A Di Đà là vô lượng vô biên tâm. Bồ Tát Quan Thế Âm cũng dùng 32 ấn thân để mà hóa độ chúng sanh. Không chỉ riêng Bồ Tát Quan Âm mà tất cả các vị Bồ Tát đều có năng lực ứng hóa thân, tùy theo căn tánh của chúng sanh mà ứng hiện để tiếp độ chúng sanh. Cho nên chúng ta phải hết sức là rõ ràng. Nên Đức Hòa Thượng nói, chúng sanh tại nay có phước mà không biết dồn hưởng cái phước của mình. Bây giờ ta đi đâu, ta cũng có thể nghe được câu Phật hiệu. Nhiều hôm tôi đi công tác khắp nơi, thì tôi mang theo cái máy vào khách sạn, thì tôi treo vào phòng nghỉ, thì tôi treo cái máy lên, thì có Phật hiệu vẫn không gián đoạn, những bài pháp của hòa thượng vẫn không gián đoạn. Và tôi đến nơi, tôi khởi tâm, tôi nói chắc gì những nơi này có người mang máy niệm Phật, có người mang đến pháp bảo đến đây để mà giảng. Kính mời tất cả chúng sanh ở đây cùng nghe nha. Thì đó mình cũng đã làm lễ chúng sanh rồi. Mình đã khởi tâm lễ từ chúng sanh ở tầng không gian khác. Nhưng mà người làm như vậy ít lắm. Không làm mà thấy người ta làm thì cho rằng người ta là câu nệ hình thức, hay nói ra thì nói người ta hay nói về mình, kể lể cái việc làm thì làm đi mà kể. Cho nên hòa thượng nói, nếu bạn biết dùng, hay nói cách khác thì bạn biết hưởng phước. Hiện tại bạn có phước báo mà bạn có biết hưởng hay không? Nếu bạn không biết hưởng vậy thì hết cách. Na mỹ phỏ chỉ là vậy thì hết cách. Phước chính là ta biết vận dụng cái khoa học kỹ thuật, biết vận dụng khoa học kỹ thuật. À, trước đây tôi có mấy đứa học trò đó, gia đình là đạo khác, cực lực phản đối. Đến giờ công phu, hai vợ chồng ở trong phòng bật laptop lên, Tây Phương Tam Thánh xuất hiện. Hai vợ chồng cùng lại Phật, cùng niệm Phật. Niệm xong rồi, tắt, đẩy laptop lại, không ai nhìn thấy. Hay là đến giờ thì Phật hiện thân, mà hết giờ rồi thì Phật biến mất. Ở trong một gia đình cực lực phản đối, thế mà họ vẫn vào phòng phá cửa trái lại rồi, phá chút là xong rồi, hai vợ chồng công phu. Công phu niệm Phật mà chuyển cả ông thầy. Hai vợ chồng nó có đến đây với tôi lâu lắm rồi. Cho nên Phật thầy nói, bạn có biết hưởng phước hay không? Người người đều có đại phước báo. Người người ở trong ngay một đời này nhất định có thể vãng sanh. Chính là ở bạn có chịu hưởng cái phước này hay không. Ý của thầy nói là bạn có chịu vận dụng cái pháp học kỹ thuật hiện đại để tăng tấn đạo nghiệp, để tăng tấn cái học nghiệp của mình hay không. Là chúng ta, ta cầm tới điện thoại, ta cầm tới, ta mở tới máy tính, toàn là lướt qua những cái điều làm cho chúng ta phải khởi tâm động niệm, mà không trợ giúp cho chúng ta tăng tấn học nghiệp, tăng tấn đạo nghiệp. Vậy thì giảng sanh ở đời lạc là chính là chúng ta mà thôi. Cho nên Hòa Thượng nói, bạn có chịu hưởng cái phước này hay không? Vâng, chúng ta nghĩ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.